25 tháng 8 năm 2013. Quý vị và các bạn sẽ cùng hiệp ý với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 25 tháng 8, Chúa Nhật thứ 21 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ nhất, không cử hành lễ Thánh Louis và Thánh Giuse Calasans linh mục. Giáo huấn số 39. Đức Kitô là trọng tâm của việc dạy giáo lý. Phải xác quyết ngay rằng, ở trung tâm của việc dạy giáo lý, chủ yếu chúng ta gặp một nhân vật, đó là Chúa Giêsu Kitô Nazareth, con một Chúa Cha. Người đã chịu khổ hình và đã chịu chết vì chúng ta. Và Người, từ khi sống lại, luôn luôn sống với chúng ta. Dạy giáo lý là giúp người ta nhận ra toàn bộ kế hoạch vĩnh cửu của Thiên Chúa trong con người Đức Kitô, là tìm hiểu ý nghĩa các hành động và lời nói của Đức Kitô và các dấu lạ Người đã thực hiện. Mục đích của việc dạy giáo lý là dẫn đưa con người đến hiệp thông với Chúa Giêsu Kitô. Chỉ một mình Người mới có thể dẫn người ta đến tình yêu của Chúa Cha trong Chúa Thánh Thần và đến chỗ được thông phần vào sự sống của ba ngôi chí thánh. Trong việc dạy giáo lý, phải giảng dạy Đức Kitô là ngôi lời nhập thể và là con Thiên Chúa, những điều khác phải được quy chiếu về Người. Chỉ một mình Đức Kitô giảng dạy, còn bất cứ ai khác giảng dạy đều phải là phát ngôn viên của Người, phải để Đức Kitô nói qua miệng lưỡi họ. Mọi giáo lý viên đều phải có thể áp dụng cho mình lời nói huyền nhiệm này của Chúa Giêsu. Đạo lý tôi dạy không phải là của tôi, nhưng là của Đấng đã sai tôi. Trích Giáo lý Hội Thánh Công giáo, các số 426 và 427. 26, thứ 2. 27, thứ 3, Thánh nữ Monica lễ nhớ. 28, thứ 4, Thánh Augustino, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ. 29, thứ 5, Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết, lễ nhớ. 30, thứ 6. 31, thứ 7. Tháng 9, ý cầu nguyện chung, cầu cho con người của thời đại chúng ta. Xin cho con người của thời đại chúng ta thường bị tiếng ồn tràn ngập, tìm lại được giá trị của thinh lặng và biết lắng nghe tiếng của Thiên Chúa và của anh chị em mình. Ý truyền giáo, cầu cho các Kitô hữu bị bách hại. Xin cho các Kitô hữu bị bách hại ở nhiều nơi trên thế giới được trở nên chứng nhân cho tình yêu của Đức Kitô. Mùng 1 tháng 9, Chúa Nhật thứ 22 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ 2. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong Thánh lễ Chúa Nhật thứ 21 thường niên năm C.
Đường đi lên núi Thánh, ôi cao vời, đường đi lên núi Thánh, ôi thật xa xa quá trời. Nào ai sẽ cùng con đi, nào ai sẽ cùng con bước tới nhà Chúa, anh đã đón con. Đường đi lên ca bê, ôi cao vời, đường đi theo vết máu của thật xa xa quá trời. Chắc đời con biết sống cho Chúa trên vì yêu mọi người. Núi thanh gần lên một chiều là Chúa đang yên dân đơn côi trên thập tự, Ngài yêu đời chịu hy sinh chết, Chúa chết cho con niềm thương trong hy sinh của con. Từ đây mãi mãi con biết sống yêu thương mọi người. Ôi cao vời, đường đi lên núi Thánh, ôi thật sáng ta quá trời. Nào ai sẽ cùng con đi, nào ai sẽ cùng con bước về nhà Chúa. Anh đưa đón con đường đi lên cà phê ôi cao vời, đường đi theo về mong của thập giá xa quá trời. Tình yêu Chúa giữ con đi, nhẹ hiên chắc đời con biết sống cho Chúa trên vì yêu mọi người.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta quy tụ nhau nơi đây để cảm tạ tình Chúa yêu thương, đồng thời tôn vinh Chúa vì bằng nhiều cách thức khác nhau chúng ta biết Ngài và trở nên thành viên trong giáo hội của Ngài. Trong thánh lễ hôm nay, mọi người hãy cầu nguyện để ngày càng có thêm nhiều người được biết Chúa và đến với Ngài. Và để những lời cầu nguyện và của lễ chúng ta dâng lên Thiên Chúa bất phần bất xứng, giờ đây chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi và những thiếu sót khuyết điểm của mình. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi lần. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria chọn lời đồng chứng, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời
và bình an dưới thế cho người thiên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng, lạy con một Thiên Chúa. Chúa Giêsu Kitô, lạy Chúa là Thiên Chúa, là trên Thiên Chúa, là con Đức Chúa Cha, Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con, Chúa xóa tội trần gian, xin nhận lời chúng con cầu khẩn, Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng tối cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chỉ có Chúa mới làm cho chúng con nên một lòng một ý. Xin cho tất cả chúng con biết yêu luật Chúa truyền và mong điều Chúa hứa, để dầu sống giữa cảnh thế sự thăng trầm, chúng con vẫn một lòng thiết tha với cõi phúc chân thật. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiên tri cùng Chúa hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách tiên tri Isaiah. Đây Chúa phán: ta đã biết các việc làm và tư tưởng của chúng. Ta đến quy tụ mọi dân tộc và mọi ngôn ngữ. Chúng sẽ đến và nhìn thấy vinh quang của ta. Ta sẽ đặt nơi chúng một dấu lạ. Ta sẽ sai một số trong những người được giải thoát đến các dân ngoài biển. Bên Phi Châu và Lydia là những dân thiện xạ, đến Ý Đại Lợi và Hy Lạp, đến những hòn đảo xa xăm, đến với những kẻ chưa nghe nói về ta và chưa thấy vinh quang của ta. Chúng sẽ rao giảng cho các dân biết vinh quang của ta, sẽ dẫn tất cả các ngươi từ mọi dân tộc đến như của lễ dâng cho Chúa. Họ cưỡi ngựa, đi xe, đi võng, cưỡi la, cưỡi lạc đà, đến núi thánh của ta là Jerusalem. Khác nào con cái Israel mang của lễ trong chén tinh sạch vào nhà Chúa, Chúa phán như thế. Trong những dân đó, ta sẽ chọn các tư tế, các thầy Lê Vi, Chúa phán như vậy. Vì chưng lời Chúa rằng, cũng như ta tạo thành trời mới đất mới, đứng vững trước mặt ta thế nào, thì dòng dõi ngươi và danh tánh các ngươi sẽ vững bền như vậy. Đó là lời Chúa. Toàn thể chư dân hãy khen ngợi Chúa, hết thầy các nương hãy chúc tụng người.
Hãy đi rao giảng tin mừng khắp thế gian.
Vì tình thương Chúa dành cho chúng tôi thật là mãnh liệt, và lòng trung thành của Chúa tồn tại muôn đời.
Hãy đi rao giảng tin mừng khắp thế gian.
Bài trích thơ gửi tín hữu Do Thái. Anh em thân mến, anh em đã quên lời yên ủi, tôi nói với anh em như nói với những người con rằng: hỡi con chớ khinh thường việc Chúa sửa dạy, và đừng nản chí khi người của tách con. Vì Chúa sửa dạy ai là kẻ người yêu mến, và đánh đòn kẻ mà người chọn làm con. Trong khi được sửa dạy, anh em hãy bền chí. Thiên Chúa xử sự với anh em như con cái, vì có người con nào mà cha không sửa phạt. Ngày nay, hẳn ai cũng coi việc sửa dạy là nỗi buồn khổ hơn là nguồn vui. Nhưng sau này, nó sẽ mang lại hoa quả, bình an, công chính cho những ai được sửa dạy. Vì thế, anh em hãy nâng đỡ những bàn tay bùn rùn và những đầu gối rúng rời. Đường anh em đi, anh em hãy bạt cho thẳng, để người què khỏi bị trẹo chân, nhưng được an lành. Đó là lời Chúa.
Chúng ta sẽ đến và ở trong người ấy. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Bài trích phúc âm theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Chúa Giêsu rảo qua các đô thị và làng mạc, vừa giảng dạy vừa đi về Jerusalem. Có kẻ hỏi người rằng: lại thầy, phải chăng chỉ có một số ít sẽ được cứu độ? Nhưng người phán cùng họ rằng: các ngươi hãy cố gắng vào qua cửa hẹp, vì ta bảo các ngươi biết, nhiều người sẽ tìm vào mà không vào được. Khi chủ nhà đã vào và đóng cửa lại, thì lúc đó các ngươi đứng ngoài mới gõ cửa mà rằng: Thưa Ngài, xin mở cửa cho chúng tôi. Chủ sẽ trả lời các ngươi rằng, ta không biết các ngươi từ đâu tới. Bây giờ các ngươi mới nói rằng, chúng tôi đã ăn uống trước mặt Ngài, và Ngài đã giảng dạy giữa các công trường chúng tôi. Nhưng chủ sẽ trả lời các ngươi rằng, ta không biết các ngươi từ đâu mà tới. Hỡi những kẻ làm điều gian ác, hãy lui ra khỏi mặt ta. Khi các ngươi sẽ thấy Abraham, Isaac, Jacob và tất cả các tiên tri ở trong nước Thiên Chúa, còn các ngươi bị loại ra ngoài, nơi đó các ngươi sẽ khóc lóc nghiến răng. Và người ta sẽ từ đông chí tây, từ bắc chí nam đến dự tiệc trong nước Thiên Chúa. Phải, có những người sau hết sẽ trở nên trước hết, và những người trước hết sẽ nên sau hết. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Ông bà, cô bác và anh chị em rất thân mến. Trong đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe, có câu hỏi mà một người kia đặt ra cho Chúa Giêsu. Đức Giêsu không trả lời thẳng câu hỏi, nhưng Ngài nhắm đến cách thức làm sao cho người ta được ở trong số những kẻ được cứu độ ấy. Để diễn tả điều muốn nói, Đức Giêsu dùng hình ảnh đi qua cửa hẹp. Dõi theo những diễn tiến trong cuộc đời tại thế của Chúa Giêsu, chúng ta học được những bài học hết sức thiết thực. Cách riêng với các bài đọc hôm nay, tôi xin được chia sẻ về Đức Giêsu như là một bậc thầy trong việc khích lệ niềm tin và rao giảng chân lý. Trước hết, Đức Giêsu là một bậc thầy trong việc khích lệ niềm tin cho con người. Khi đối diện với câu hỏi, phải chăng chỉ có một số ít sẽ được cứu độ? Đức Giêsu không trả lời cách trực tiếp là có hay không có, vì Ngài biết rằng đó là một câu hỏi không dẫn đến cái kết có hậu. Như lời Chúa trong sách tiên tri Isaiah nói rõ, Thiên Chúa biết các việc làm và tư tưởng của con người. Vì chương trình cứu độ là của Thiên Chúa, nên Thiên Chúa có đường lối, tiêu chuẩn của Ngài. Thay vì trả lời ngắn gọn theo kiểu có hay không có, Đức Giêsu mở rộng tầm nhìn cho người nghe. Đó là nước trời không giới hạn số người, màu da, tôn giáo, giai cấp, giới tính, tuổi tác. Có khi thứ tự trước sau còn đảo ngược nữa. Nói gọn lại, nước trời không có dành sẵn cho bất kỳ ai. Đức Giêsu mở ra cơ hội cho tất cả những ai tin và làm theo lời của Ngài. Ngài sửa lại những quan niệm hẹp hòi, sai lạc và khích lệ những ai tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Thứ đến, Đức Giêsu là người rao truyền chân lý hằng sống. Qua lời giảng dạy của Ngài, chúng ta nhận ra ý định của Thiên Chúa. Đó là nước Chúa luôn sẵn sàng chào đón ai sống đời thiện hảo theo lời Chúa và giáo hội, biết cố gắng, nỗ lực, hy sinh vì Chúa, vì giáo hội, vì nước trời. Bởi lời mời gọi của Thiên Chúa dành cho mọi người là như nhau. Nhưng Chúa Giêsu cảnh báo rằng, chúng ta có thể bị loại trừ nếu chúng ta không cố gắng để đi vào cửa hẹp. Cửa mà Chúa Giêsu nói đến ở đây chính là Ngài. Thánh Gioan diễn tả Đức Giêsu là cái cửa. Nếu ai qua Đức Giêsu mà vào thì sẽ được cứu độ. Chúa Giêsu mở ra con đường cho chúng ta để tham gia vào vương quốc của Thiên Chúa qua thập giá, nơi Ngài đã hiến thân mình làm của lễ chuộc tội chúng ta Nếu chúng ta muốn gia nhập và duy trì tình trạng như là các công dân của nước trời, thì chúng ta phải đi theo Chúa Giê-xu trên con đường thập giá. Đức Giê-xu không chỉ rao giảng bằng lời nói, mà Ngài còn minh chứng cho những chân lý bằng chính cuộc đời của Ngài. Quả thật, Ngài là một bậc thầy trong sứ vụ của mình. Từ những lời dạy bảo của Đức Giê-xu, chúng ta biết rằng để vào nước Thiên Chúa, người ta phải đấu tranh chống lại các thế lực của sự cám dỗ tội lỗi và bất cứ điều gì có thể cản trở chúng ta làm theo ý muốn của Thiên Chúa. Nay chúng ta biết rõ hơn là không phải hễ có rửa tội, có đạo, biết Chúa sớm hơn người khác thì đương nhiên sẽ được cứu rỗi đâu. Nhưng ơn cứu rỗi là dành cho bất cứ ai biết sống theo lời Chúa. Cách riêng lời Chúa hôm nay, hãy chiến đấu để được qua cửa hẹp mà vào nước trời. Tin tốt lành là chúng ta không đấu tranh một mình. Thiên Chúa ở với chúng ta và ân sủng của Ngài đủ cho chúng ta. Chúa Giê-xu bảo đảm chúng ta toàn thắng nếu như chúng ta tin tưởng, tín thác vào tình yêu vô biên và lòng trung tín của Ngài cách hoàn toàn. Nhưng cũng phải để ý là không được kéo dài lê thê trong tình trạng giằng co, trì hoãn, níu kéo hay chai lì. Vì khi đến giờ, chủ nhà đứng dậy và khóa cửa lại. Khi mà cửa đóng, then cài rồi, thì không kể là thân hay sơ, đã từng ngồi ăn với Chúa hay lẹo đẻo theo Ngài trên phố thị, không thể dựa dẫm vào bất cứ mối quan hệ nào để người chủ mở cửa cho vào nữa đâu. Hỡi những người mãi mê tìm kiếm của cải, danh vọng, thú vui phù du, hãy coi chừng kẻo không kịp ăn năn trở lại. Hỡi những ai cậy dựa vào đạo dòng, đạo gốc mà quên đi đường về quê hương đích thực còn lắm gian nan, hãy tìm về đấng là tình yêu vĩnh cửu để sống thân mật, để yêu mến người, để cùng người về bến bình an. Đức Giê-xu luôn luôn khích lệ niềm tin và sửa dạy những ai sai lạc, để giúp con người tin tưởng vững vàng vào Chúa, để sống như những chứng nhân của niềm tin và lòng trung tín. Chúng ta hãy vui lòng đón nhận tất cả những thử thách gian nan trong hiện tại hoặc tương lai với lòng yêu mến thầm sâu. Như trong thư gửi tín hữu Do Thái, lời Chúa nói rằng: chớ khinh thường việc Chúa sửa dạy và đừng nản chí khi người quở trách. Vì Chúa sửa dạy ai là kẻ người yêu mến và đánh đòn kẻ mà người chọn làm con. Trong khi được sửa dạy, anh em hãy bền chí. Vì Đức Giê-xu luôn luôn biết cách khích lệ, động viên chúng ta, và lời giảng dạy của Ngài là chân lý vẹn toàn. Amen. Giờ đây mời ông bà cô bác và anh chị em cùng đứng để tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng,
đấng cao thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng ban hệ với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thế trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người, người chịu đóng đinh vào
thánh kinh, người lên trời, ngự bên hữu đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được cùng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh Di Nhân, Thánh Điển, Công Giáo và Thông Truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, Thiên Chúa yêu thương và muốn cứu rỗi hết thảy mọi người. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa và dâng lời cầu xin.
Hội Thánh luôn mời gọi con cái mình hiên ngang sống đức tin Chúa đã thương ban. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các tín hữu biết thể hiện niềm tin của mình qua những việc làm cụ thể trong đời sống thường ngày. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Ở bất cứ thời đại nào cũng đều có người thành tâm thiện chí đi tìm kiếm Chúa. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa soi sáng, hướng dẫn và nâng đỡ những ai trên con đường tìm gặp gỡ người. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Hãy phấn đấu đi qua cửa hẹp mà vào. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu hiểu rằng, chỉ khi đi vào con đường hẹp của tin mừng, con đường đòi hỏi nhiều hy sinh gian khổ, họ mới có thể đi tới sự sống đời đời. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Đức Giêsu nói, chỉ những ai thi hành thánh ý Chúa Cha mới xứng đáng vào nước trời. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn chúng ta biết hết lòng tuân giữ lề luật của Chúa, nhất là luật bác ái yêu thương. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Lạy Chúa, chỉ nguyên danh xưng Kitô hữu chưa đủ bảo đảm cho chúng con vào nước trời, vì chúng con còn phải sống trọn vẹn niềm tin đã lãnh nhận nữa. Vậy xin Chúa củng cố đức tin còn yếu kém của chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Con dâng lên Cha tấm ánh trăng này, do bao công lao con người vun cưới. Xin dâng lên Cha ly rượu khiết tinh, nơi muôn chùm nhỏ chín thơm lầy. Nguyện Cha đón nhận của lễ mọn hiền, ban ơn thiêng, chúc phúc lành khắp trên gian trời. Con xin dâng trên đĩa thánh cuộc đời, bao nhiêu tâm toan vui buồn mơ ước. Hôm nay tương lai xin Ngài đỡ nâng, như trong đời nguy khó coi. Nguyện Cha đón nhận của lễ mọn hiền, ban ơn thiêng, chúc phúc lành khắp trên gian trần. Nguyện Cha đón nhận của lễ mọn hiền, ban ơn thiêng, chúc phúc lành khắp trên gian trần.
anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa nhân từ, Chúa đã dùng hiến lễ duy nhất của Đức Kitô để quy tụ một đoàn con đông đảo. Xin thương tình ban cho giáo hội ơn hiệp nhất và bình an. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên,
chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta,
thật là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì chính người khi sinh ra đã đổi mới con người cũ, khi chịu khổ hình đã tẩy xóa tội lỗi chúng con, khi từ cõi chết sống lại đã khơi lối vào chốn trường sinh, và khi lên cùng Chúa là Cha, người đã mở cửa nước trời. Vì thế, cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con hát bài ca chúc tụng Chúa và không ngừng tung hô rằng:
Ơi thánh, thánh, Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Chúng con đấng ngự lên nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiêng. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hoa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tin xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa thánh thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo hoàng Francisco, Đức Giám mục Antonio, các đức giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến các tôi tớ Chúa là hai đức giám mục Giuse và Toma mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ Maria, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, được Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển tri muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây Chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Yeah.
ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin cho chúng con hưởng trọn vẹn ơn cứu chuộc Chúa đã thương ban, để chúng con ngày thêm mạnh sức và hăng say nhiệt thành. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Tấu lạy Bà chở che kế đồng chi, Mẹ Thiên Chúa hiển vinh, Mẹ Thiên Chúa uy quyền.
Đức Rồng mở nơi cung điện viên quốc, niềm tin tưởng niềm hoan hỷ thiên đình.
Mẹ là đóa huệ đẹp giữa bụi gai, là bồ câu xinh đẹp giữa chân ai xa vời.
Gốc rất xê nấy một chôi tự dễ nở tươi, một cánh hoa thơm.
Thoát như dòng mẹ là tháp đài cao, hai tiếng sáng vời vời hằng soi lối đưa đường.
Cứu đoàn con thoát bông tà treo leo, nguyện xin dắt thuyền về bên nước mong.
Nguyện mẹ phá mây mờ giữa trùng dương, bập bềnh giữa ba đào chiếc thuyền sắp đắm.
Hót hiếm hương dắt thuyền về, về bên vững tâm, về bên thiên đường.
Vừa rồi là thánh lễ Chúa Nhật. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Mai Hương trình bày.
Theo Chúa Giêsu là luôn nhìn lên Chúa và đi theo Người, cho dù có phải trả giá. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên, với hơn 40.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi đọc kinh truyền tin tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ Nhật 18 tháng 8 vừa qua. Mở đầu bài huấn đức, Đức Thánh Cha nói: trong phụng vụ hôm nay, chúng ta nghe các lời trích từ thư gửi tín hữu Do Thái như sau. Chúng ta hãy kiên trì chạy trong cuộc đua dành cho ta, mắt hướng về Đức Giêsu là đấng khai mở và kiện toàn lòng tin. Đây là một kiểu diễn tả mà chúng ta phải đặc biệt nhấn mạnh trong năm đức tin này. Áp dụng vào cuộc sống tín hữu, Đức Thánh Cha nói: cả chúng ta nữa, trong suốt năm nay, chúng ta cũng hãy hướng nhìn lên Chúa Giêsu, bởi vì đức tin đến từ Người là tiếng xin vâng của chúng ta trong tương quan con thảo với Thiên Chúa. Chính Người là đấng trung gian duy nhất của tương quan ấy giữa chúng ta với Thiên Chúa Cha, đấng ngự trên trời. Chúa Giêsu là con một của Thiên Chúa Cha, và chúng ta là con trong Người con một này. Lời Chúa Chủ Nhật 18 tháng 8 còn chứa đựng một lời nói của Đức Giêsu khiến cho chúng ta bị khủng hoảng. Nó phải được giải thích, nếu không nó có thể gây ra các hiểu lầm. Chúa Giêsu nói với các môn đệ: các con tưởng rằng Thầy đến để ban bình an cho trái đất sao? Không, Thầy bảo cho các con biết, Thầy đem đến sự chia rẽ. Điều này có nghĩa là gì? Đức Thánh Cha giải thích như sau. Lời đó có nghĩa là đức tin không phải là một cái gì để trang hoàng, trang sức, không phải là trang hoàng cuộc sống với một chút tôn giáo, hay như chiếc bánh với một chút kem sữa. Không phải như vậy. Đức tin bao gồm việc lựa chọn Thiên Chúa như là tiêu chuẩn nền tảng của cuộc sống. Và Thiên Chúa không phải là trống không, không trung lập. Thiên Chúa luôn luôn tích cực. Thiên Chúa là tình yêu, và tình yêu thì tích cực. Sau khi Chúa Giêsu đến trần gian, thì không còn có thể sống như thể chúng ta không biết Thiên Chúa. Như thể người là một điều trừu tượng, trống rỗng, như một danh từ trừu tượng. Không phải vậy. Thiên Chúa có một gương mặt cụ thể, có một tên gọi. Thiên Chúa là lòng thương xót. Thiên Chúa là sự trung thành, là sự sống tự trao ban cho tất cả chúng ta. Chính vì vậy, Chúa Giêsu nói, Thầy đến để đem chia rẽ. Không phải Chúa Giêsu muốn chia rẽ con người với nhau. Trái lại, Chúa Giêsu là niềm an bình của chúng ta, là sự hòa giải của chúng ta. Nhưng niềm an bình ấy không phải là sự an bình của các nấm mồ, không phải sự trung lập. Chúa Giêsu không đem đến sự trung lập. Sự bình an này không phải là một dàn xếp bằng mọi giá. Đức Thánh Cha giải thích ý nghĩa đích thực của việc theo Chúa như sau. Theo Chúa Giêsu bao gồm việc khước từ sự dữ, ích kỷ và lựa chọn sự thiện, chân lý, công bằng, cả khi nó đòi buộc hy sinh và từ bỏ các lợi lộc. Và chính điều này chia rẽ. Chúng ta biết, nó chia rẽ cả những tương quan thân tình nhất. Nhưng hãy chú ý, không phải Chúa Giêsu chia rẽ đâu. Người đưa ra tiêu chuẩn như sau. Sống cho chính mình, hãy sống cho Thiên Chúa và cho tha nhân. Làm cho mình được hầu hạ, hay hầu hạ anh chị em. Vâng lời cái tôi của mình, hay vâng lời Thiên Chúa. Đó, Chúa Giêsu là dấu chỉ sự mâu thuẫn là trong nghĩa đó. Như vậy, lời này của tin mừng không cho phép sử dụng sức mạnh để phổ biến đức tin. Trái lại, sức mạnh của Kitô hữu là sức mạnh của chân lý và của tình yêu, bao gồm từ bỏ mọi bạo lực. Đức tin và bạo lực không tương hợp với nhau. Trái lại, đức tin và sự mạnh mẽ đi đôi với nhau. Tín hữu Kitô không bạo lực, nhưng mạnh mẽ. Và với sức mạnh nào? Sức mạnh của sự hiền diệu, sức mạnh của tình yêu thương. Rồi Đức Thánh Cha kết luận bài huấn đức như sau. Anh chị em thân mến, cả giữa các người bà con của Chúa Giêsu cũng có vài người cách nào đó đã không chia sẻ kiểu sống và giảng dạy của người. Tin mừng nói với chúng ta như thế. Nhưng mẹ người đã luôn luôn trung thành theo người, dán chặt cái nhìn trên trái tim Chúa Giêsu, con đấng tối cao, và trên mầu nhiệm của người. Và sau cùng, nhờ đức tin của mẹ Maria, các người bà con của Chúa Giêsu đã bước vào làm thành phần của cộng đoàn Kitô tiên khởi. Chúng ta cũng hãy xin mẹ Maria trợ giúp chúng ta biết gắn chặt cái nhìn nơi Chúa Giêsu và theo người cho dù có phải trả giá đắt. Anh chị em hãy nhớ, theo Chúa Giêsu không phải là trung lập. Theo Chúa Giêsu có nghĩa là để cho mình bị liên lụy, bởi vì đức tin không phải là một đồ trang sức, mà là sức mạnh của linh hồn. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã cất kinh truyền tin và ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Kính mời quý vị và các bạn hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha trong lời kinh truyền tin.
Angelus Domini nunc abit Maria.
Concepite Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedicto fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Et admiti secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedicto fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedicto fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Oremus. Gratiam tuam, questum Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante Christi fili tui incarnationem coniovimus, per passionem meius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona ei Domine.
Lux perpetua luce Deis.
Requiescant in pace.
Amen.
Adesso vi do la benedizione. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorum nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã xin mọi người cùng Ngài cầu nguyện cho các nạn nhân của vụ đắm phà bên Philippines, cũng như cho gia đình và thân nhân của họ đang phải chịu đau đớn biết bao nhiêu. Ngài cũng nói chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho hòa bình bên Ai Cập. Xin anh chị em tất cả cùng nói: Lạy Mẹ Maria, Nữ Vương Hòa Bình, xin cầu cho chúng con. Đức Thánh Cha đã chào tất cả mọi người hiện diện, đặc biệt là nhóm dân ca vũ đến từ Edmonton bên Canada và nhóm bạn trẻ Prambilia gần Vecamo. Khi nghe họ reo hò, Đức Thánh Cha nói: cha thấy các con rõ lắm. Rồi Ngài nói tiếp: tôi chúc lành cho ngọn đuốc mà các bạn trẻ sẽ đi bộ đem từ Roma về tới nhà họ. Sau cùng, Đức Thánh Cha đã chúc mọi người một ngày Chúa Nhật an lành và bữa trưa ngon miệng. Trước khi kết thúc chương trình trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha, chúng tôi xin loan báo thêm rằng Đức Thánh Cha Francisco sẽ cùng hiến thế giới cho trái tim vô nhiễm nguyên tội Đức Maria vào ngày 13 tháng 10 tới đây, trong dịp cử hành ngày Thánh Mẫu và trước bức tượng Đức Mẹ Fatima, là bức tượng nguyên thủy từ Thánh Địa Fatima Bồ Đào Nha đưa đến. Đức Tổng Giám mục Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng thúc đẩy Tân Phúc Âm hóa, đã gửi thư cho Đức Giám mục Antonio Marto của địa phận Leria Fatima với nội dung như sau. Đức Thánh Cha ước ao được cử hành ngày Thánh Mẫu với một dấu chỉ đặc biệt là có sự hiện diện của bức tượng của Mẹ mà các Kitô hữu trên toàn thế giới tôn kính một cách đặc biệt. Do đó, chúng tôi nghĩ ngay tới bức tượng nguyên thủy đáng yêu dấu của Mẹ Fatima. Theo trang web của Đền Thánh Fatima, thì đó là bức tượng đang được lưu giữ ở nhà nguyện nhỏ ở Fatima, là nhà nguyện dựng lên tại nơi Đức Mẹ hiện ra. Bức tượng sẽ được cung nghinh qua Roma vào sáng ngày 12 tháng 10, và sẽ được rước trở về Fatima ngay chiều hôm sau, 13 tháng 10. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha kết thúc nơi đây. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tới.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with the broadcast in Mandarin.